Có thể chúng ta không quen biết nhau, nhưng chúng ta có thương quý nhau. Cũng có thể chúng ta chưa bao giờ chung vui với nhau, nhưng chắc chắn hễ buồn, hễ cô đơn, thì chúng ta lại có mặt cùng nhau. Thế thì cái mối quan hệ này, chúng ta nên gọi nhau là cái gì ha? Tôi xin mạn phép được gọi mối quan hệ này là tri kỷ cảm xúc. Một tình tri kỷ đặc biệt với kết nối duy nhất là cảm xúc.
Ayo, what's up? Xin mến chào, xin kính chào, xin thân thương chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Tri Kỷ Cảm Xúc. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta như mọi năm sẽ được phát sóng đều đặn hàng tuần vào 7 giờ sáng thứ hai tại trang web là trikicamxuc.com và một ngày sau vào 7 giờ tối thứ ba trên kênh YouTube của Web 5 Ngày sẽ là Tri Kỷ Cảm Xúc. Nhưng nó lạ lắm tại vì nó có video. Mặc dù đây là một cái chương trình thuần podcast, các bạn biết podcast có nghĩa là âm thanh, nôm na quỵt tẹt ra là một cái file, có thể là file MP3, cái file WAV chẳng hạn, biên tập, cắt, gọt, rồi up lên dễ thôi, đơn giản, giống như nhạc mà nó dài ra, đó là podcast. Nhưng dù sao thì đây cũng là cái thời buổi mà mọi người không chỉ thích nghe mà còn thích xem, và rất nhiều người đã yêu cầu, thành ra tụi tôi cũng chịu lòng quý vị. Cũng có một cái phiên bản tạm gọi là coi được ở trên YouTube. Hồi đầu thì tụi tôi chỉ lấy âm thanh rồi đưa một tấm hình lên YouTube thôi. Kiểu như cho quý vị nghe âm thanh chơi ở trên cái nền tảng đó. Nhưng mà cũng ngại. Nói thiệt ngại. Đơn giản là tự nhiên mình đưa kiểu đó thấy nó kiểu như là trả bài kiểu cho có quá. Nên thôi. Tôi cũng làm là cái việc là phân công một bạn chuyên cái việc mà dựng cái hình video Tri Kỷ Cảm Xúc. Và như các bạn đã thấy là cũng tương đối lâu rồi, các bạn đã có một cái phiên bản Tri Kỷ Cảm Xúc video. Dù sao thì đó cũng là cái sự cố gắng tương đối nhiều của tụi tôi. Tại vì cái này là nó nằm ngoài cái kế hoạch trước đây, không bao giờ tôi nghĩ là sẽ có trên YouTube. Ok, bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái chủ đề chính của chúng ta bữa nay. Và như một cái nghi thức bình thường đó là, nhất là cái dịp đầu năm này càng phải chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ có ít thôi, nói chung là nhẹ nhẹ vài chục ngàn ngày gì đó, khỏe mạnh vui vẻ được thì nhiều hơn nữa. Tại một khi đã khỏe mạnh vui vẻ mà nó có cái đà rồi thì dễ gì mà nó ngừng lại, nó sẽ tiếp tục ha. Chúc quý vị sương sương vậy thôi ha. Bây giờ mình vào cái chủ đề chính của chúng ta bữa nay. Cái tiêu đề của chúng ta bữa nay á là một cái tên của một cái bộ phim, đó là Người Quen Xa Lạ. Và các bạn biết á, là đối với bản thân tôi á, đó là một phim rất là đặc biệt. Tại vì tôi chưa coi, mà tôi cũng không biết là nó có nữa các bạn. Căn bản là khi mà tôi làm ra cái kịch bản của cái bài kỳ này á, là tôi đặt cái tên là Người Quen Xa Lạ. Mà bản thân tôi á, tôi rất là sợ đụng hàng. Tôi rất là sợ mang tiếng là chôm của người này người nọ. Đó là lý do mà tôi có viết nhạc nhưng mà tôi vẫn không phát hành. Tại vì á, nhiều khi mình chơi vui thôi. Nhưng mà đăng lên là nó trúng giai điệu, nó cái melody nó dính, nó giống bài này một chút, nó giống bài kia một chút. Nó gây ra những cái sự phiền phức mệt lắm. Nên căn bản là nhạc mà tôi viết tôi để tôi tự nghe không à. Nói dông dài để các bạn hiểu là tôi sợ bị đụng hàng lắm. Nên là thường thường khi mà tôi nghĩ ra một cái tiêu đề, một cái tên gì đó, tôi hay lên Google và tôi search xem thử, coi nó có trùng với ai đó trước đó hay không. Thì hỡi ơi, nó trùng với một cái bộ phim mà rất là nổi tiếng. Khi mà tôi biết nó trùng là tôi muốn bỏ rồi. Tôi bắt đầu khi mà mình bỏ, mình lại đi kiếm một cái tên khác. Kiếm đủ tên hết, nhưng mà cuối cùng hết lại không có kiểu như là cảm tình bằng cái tên đầu tiên mà mình nghĩ ra. Thì thôi cuối cùng lấy luôn Người Quen Xa Lạ, nhưng mà cũng giải thích rõ cho quý khán thính giả hiểu là tại sao nó lại có cái tên đó và tại sao nó lại trùng kiểu vậy. Thế thì Người Quen Xa Lạ là một cái trạng thái mà có thể nhiều người trong chúng ta nếu mà trải qua thì nó cũng đau đớn lắm. Đúng không? Ví dụ như bạn có tình cảm với một người nào đó và người đó từng là số 1, từng là thậm chí là cả cuộc sống của bạn luôn. Rồi đến một ngày hai người không còn gần nhau nữa, từ người quen trở thành người lạ. Có một bài hát vậy luôn ha. Và cảm giác là gì? Ê, cảm giác không thể nào gọi là dễ chịu được. Người quen xa lạ là một cái trạng thái rất là khủng khiếp, đặc biệt là trong tình yêu. Các bạn thấy chủ đề hấp dẫn không? Vì cái sự hấp dẫn của cái chủ đề đó nên bữa nay tôi không làm về cái chủ đề tình yêu mà tôi làm về một cái khác. Có thể nó không hấp dẫn bằng tình yêu, nhưng nó nghiêm trọng hơn tình yêu. Cái cơ duyên thực sự mà để mà tôi làm cái tập này á, nó xuất phát từ một cái vấn đề mà tôi nhìn thấy trong cuộc sống này. Và cái việc này nó vừa khách quan, nó vừa chủ quan các bạn. Tức là tôi vừa quan sát những cái hiện tượng, những cái sự việc xung quanh mà nó không liên quan gì tới mình, nhưng đồng thời cũng quan sát cả những cái có dính líu tới mình. Nhiều khi á, khán giả, thính giả tương tác, nói chuyện với tôi trên những cái nền tảng mạng xã hội á, một cách vô thức vô tình, họ đề cập tới những cái chuyện này rất là nhiều. Tôi nhìn ra vấn đề liền. Và đương nhiên á, nếu mà cái chuyện này là chuyện vui, cái chuyện này nó không để lại hệ lụy gì hết, thì làm chi? Cứ thoải mái, tiếp tục. Ai rảnh đâu đi ngăn lại một cái chuyện vui, chuyện tốt, đúng không? Nhưng rõ ràng nó có một cái hệ lụy các bạn. Vậy thì có lẽ các bạn đang thắc mắc là tôi đang muốn nói tới cái chuyện gì. Thì thưa quý vị, đó là một cái tình trạng. Chúng ta hiểu rất rõ cuộc đời của người khác, nhưng chúng ta không hiểu gì về đời mình cả. Các bạn thấy cái tình trạng này nó ổn không? Bạn hiểu rất rõ về cuộc đời của ca sĩ, diễn viên, cầu thủ, tỷ phú, vận động viên ABC, thậm chí là con nhỏ đồng nghiệp, đại khái như vậy. Cái thằng đáng ghét ngồi bàn bên kia, thí dụ như vậy. Biết hết, bao nhiêu chuyện thâm cung bí sự biết hết. Nhưng đó là mình nhìn ra ngoài thôi. Còn nếu mà mình nhìn ngược vô trong á, nó tối thui luôn, không biết gì về cuộc sống của mình luôn. Và cái việc mình không biết gì về cuộc sống của mình thì hậu quả nó là gì? Là bơ vơ, là lạc lõng, là vô định, là không có mục đích. Là cái chữ khủng hoảng kèm theo cái độ tuổi mà người ta hay nói rất nhiều trên mạng. Khủng hoảng tuổi 20, khủng hoảng tuổi 30, khủng hoảng tuổi 40, khủng hoảng tuổi trung niên. Tất cả những cái sự khủng hoảng đó, nguyên nhân là gì? Nguyên nhân rất lớn nằm ở cái việc thiếu kết nối với bản thân mình. Hay nói cách khác là mình không hiểu mình. Rất nguy hiểm. Và người quen xa lạ là như thế này nè. Người quen là ai? Là chính bạn đó. Bạn và chính bạn là người quen. Chẳng ai trên đời này có thể quen với bạn bằng chính bạn. Tại vì bạn ở bên bạn 24 tiếng đồng hồ mà. Đúng không? Nhưng cái người quen xa lạ này mới là cái người quen xa lạ đau đớn nhất nè. Mình không hiểu mình, mà mình đi hiểu người khác. Mình đi hiểu người đâu đâu. Thì chu cha, nguy hiểm. Rất gì và này nọ các bạn. Thành ra nếu chúng ta tử tế với chính mình, tôi không có bắt các bạn tử tế với ai cả. Tôi đang nói là các bạn tử tế với chính các bạn. Thì các bạn không thể nào sống ở cái chế độ mình không hiểu mình được. Thiệt, sống trên đời này mà không hiểu mình có lỗi với bản thân mình quá. Và khi mình có lỗi với bản thân mình thì không có ai đỡ được cái lỗi đó đâu. Mình sẽ phải chịu tất cả những cái sự khốn khổ của cái lỗi lầm đó. Cuộc sống này nhân quả mà các bạn. Bạn sống mà bạn không hiểu gì về bản thân mình thì bạn bảo là bạn sẽ hạnh phúc thì còn lâu, còn khuya. Thế thì cái thông điệp rất là đơn giản, ngắn gọn. Trước khi mà đi vào các ví dụ là các bạn phải hiểu mình. Và cách để hiểu mình thì tôi đã nói rất nhiều rồi. Ít nhất một ngày bạn phải có 5-10 phút để nghĩ về đời mình. Và nghĩ theo một cái khởi đầu đơn giản nhất có thể. Là ngày hôm nay mình thích cái gì và mình không thích cái gì. Chỉ là như vậy thôi. Ngày hôm nay mình trải qua những gì. Cái gì mình thích, cái gì mình không thích. Cái gì mình thích thì mình tiếp tục. Cái gì mình không thích thì mình xem đó là một vấn đề và từ từ giải quyết. Có thể chỉ cần như vậy thôi. Nhưng điều quan trọng là bạn phải biết nghĩ về đời mình. Đó là cái sự tử tế đầu tiên. Và nếu mà ngày nào các bạn cũng làm được cái việc suy niệm đó, rồi bạn sẽ hiểu thông suốt về đời mình. Rồi bạn nhìn vào bên trong, bạn sẽ không còn thấy một cái sự đen tối và bí tắc và bất lực nữa. Giống như mỗi ngày bạn đào chút xíu. Và bạn đào được tận thâm sâu trái tim của mình. Điều đó quan trọng lắm. Không thể nào mà mình không hiểu mình được. Bây giờ tôi lấy một ví dụ. Tất cả những cái ví dụ mà tôi nói trong cái bài này, tôi nói về chính mình, về trải nghiệm của mình, nó đều là kết quả của suy niệm hết. Và tôi lặp lại một lần nữa trước khi đi vào ví dụ. Tại các bạn hỏi nhiều quá về suy niệm. Thì suy niệm rất đơn giản thôi, là nghĩ về đời mình thôi. Nhưng mà có chữ suy và chữ niệm. Suy nghĩ về đời mình, đúng không? Chiêm nghiệm về đời mình. Càng sâu càng tốt và đều mỗi ngày. Vậy thôi. Chỉ cần cắt bớt một chút thời gian lên mạng để suy niệm là xong. Và khởi đầu của suy niệm là mới nói xong. Ngày hôm nay mình trải qua một ngày như thế nào? Cái gì mình thích, cái gì mình không thích? Vậy thôi. Vậy thôi. Và cứ suy niệm từ từ, mọi thứ nó sẽ sáng tỏ dần. Bây giờ nói sớm quá cũng chẳng được cái gì. Ha, bây giờ lấy liền một ví dụ. Thời gian gần đây các bạn thấy là trên Facebook của tôi có một cái bài thông báo, gần như là thông báo về việc là gần như là trong tương lai tôi sẽ không còn chơi Facebook nhiều nữa. Đương nhiên là lâu lâu tôi cũng đăng, nhưng có thể là một tháng một bài hay là hai tháng một bài, đại khái như vậy, tôi sẽ không đăng nhiều nữa. Mặc dù là cái page của tôi tương tác rất là tốt, hiện tại là đâu đó mấy trăm ngàn follow. Và một bài mà nếu mà tôi thực sự tôi viết ngon lành đàng hoàng á, thì nó có thể đạt tương tác 3.000 like, 5.000 like, 7.000 like là bình thường nha. Tôi đang nói những thứ mà tôi làm được nha, chứ không phải là nó đang nằm trong mộng tưởng, diễn tưởng đâu. Đây là người thật việc thật nha. Ông nào mà bị tự ái khó chịu đừng nghĩ tôi đang khoe. Mình nói về đời mình nó mới uy tín. Chứ mà cứ lụm câu chuyện ông này ông kia tỷ phú thế này thế nọ thì cũng hay, nhưng mà nó không uy tín. Nên các bạn thông cảm giùm. Thế thì một cái page tương tác quá tốt như vậy mà tôi sẽ nói với mọi người gần như tôi bỏ. Mà tôi chuyển qua một cái nền tảng khác để tôi chơi. Và tôi bắt đầu ở cái nền tảng khác đó với một cái lượng follow nhỏ hơn siêu nhiều luôn. nhỏ rất nhiều luôn, đó là Twitter. Gần như tôi sẽ chuyển từ Facebook qua Twitter tôi chơi. Thế thì nhiều người thắc mắc lắm. Trời ơi, bên Facebook mấy trăm ngàn follow, bên Twitter có 1.000-2.000 follow, bộ không chắc, tương tác giảm. Rồi còn có người nói khác, ví dụ như trời ơi, TikTok bây giờ nó đang trend, nó đang trào lưu mà lại không chơi, đúng là đồ khùng. Thế thì ok, các bạn nói đúng hết, nhưng nó đúng với các bạn thôi. Và bản thân tôi chẳng bao giờ tôi lăn tăn những cái chuyện này hết. Câu chuyện cuộc đời này được và mất nó quá bình thường với tôi. Và các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đăng, tôi chơi trên cái nền tảng xã hội, nó chẳng bao giờ mang hình hài của một người cần tương tác cả. Để ý các bạn sẽ thấy. Vậy tại sao tôi lại hành xử như vậy? Vì đơn giản, tôi hiểu mình. Tôi hiểu mình cần gì. Và tôi biết lý do rất rõ. Trước khi mà đi ra một cái hành động, quyết định một cái điều gì đó, tôi biết rất rõ. Chẳng bao giờ mà tôi ra một cái quyết định xong mà tôi còn ngồi tôi suy nghĩ là tại sao mình lại làm như vậy. Thời đó qua lâu lắm rồi. Trước khi mà thực sự hành động một cái điều gì đó, thời điểm hiện tại thì chắc là tôi suy niệm về nó chắc cũng cả năm trời rồi. Thế thì với Facebook thời điểm hiện tại đó, lý do mà tôi không muốn viết trên nó nữa, vì tôi cảm thấy giống như mình bị xâm lăng xâm lược về mặt new feed, về mặt màn hình vậy đó. Các bạn để ý mà xem, ngày xưa đó, các bạn vào Facebook, các bạn thấy cái gì ở trên cái trang chủ của các bạn, đó là những người bạn của các bạn, đó là những follow, những page, những group bạn follow. Và lâu lâu nó sẽ có, gọi là lâu lâu cũng không đúng, mà cách khoảng ra nó sẽ có cái quảng cáo. Thì thứ duy nhất mình chấp nhận một cái sự xa lạ xuất hiện trên cái new feed của mình, đó là quảng cáo. Ok, cũng được thôi, ai cũng cần sống, Facebook cũng cần sống, đúng không? Mình xài vô nhà người ta, mình xài thì phải để cho người ta quảng cáo để người ta vận hành chứ. Và đặc biệt nếu các bạn có mua cổ phiếu của Facebook thì các bạn cũng thích. Facebook nó quảng cáo nhiều để các bạn có lời về cổ phiếu mà. Chuyện đó bình thường, thông cảm, chẳng có gì phải rên. Nhưng thời điểm gần đây, một cái sự rất là bất ngờ của tôi, đó là tôi thấy ở trên cái new feed của mình á, ở trên cái màn hình trang chủ của mình á, nó bắt đầu xuất hiện những cái page mà tôi không hề like, tôi không hề follow. Thậm chí có rất nhiều page tôi không biết về sự tồn tại của họ luôn. Và có rất nhiều cái nội dung mà mình không dung nạp được. Giống như là mình bị ăn cướp cái khoảng màn hình của mình. Ủa tôi đâu có chọn xem những cái này đâu. Xong em đề xuất với tôi. Hóa ra, wow, thuật toán của Facebook đã thay đổi. Họ đã bắt đầu cho một cái tạm gọi là reachable. Có nghĩa là những cái post nào mà viral ở trên Facebook thì nó sẽ tự đề xuất trước mặt mình luôn. Và thưa quý vị, tôi không có hài lòng, tôi không có happy với cái điều này. Và cái tình trạng càng ngày nó xảy ra càng nhiều. Thì thôi, không hợp nữa thì bỏ, không chơi nữa. Đơn giản vậy thôi. Tôi biết mình hiểu gì, mình muốn gì. Đối với tôi các bạn, lên mạng, có thể cuộc sống của chúng ta khác nhau nha. Đây mình nói cuộc đời của tôi thôi, còn cuộc đời của bạn như thế nào thì bạn chịu trách nhiệm với nó. Cũng như tôi chịu trách nhiệm với đời tôi. Đây mình nói tham khảo cho vui chơi thôi. Chứ không có ai bắt ai phải làm nha. Nhớ giùm chuyện này. Đối với tôi nha, lên mạng nó không đơn giản chỉ là một cái hành động không có suy nghĩ. Nó không đơn giản là hành động sao cũng được. Mà tôi biết là với suy nghĩ của tôi, lên mạng có nghĩa là mình đang chuẩn bị ăn một cái món ăn tinh thần nào đó. Và các bạn để ý mà xem, ví dụ như bạn lên mạng, bạn nghe một cái cụm từ nào đó, một cái từ trend nào đó ra ngoài đường, bạn nói y chang vậy. Ví dụ như u là trời, ví dụ như get go, đại khái như vậy, hoặc là ô về. Chúng ta ăn thực sự những cái sản phẩm tinh thần đó và nó trở thành hành vi của chúng ta các bạn. Chứ không phải là nó vô thưởng vô phạt đâu. Vậy nên với cái góc nhìn nghiêm túc như vậy, tôi hiểu rằng nếu mà bật Facebook lên và nhìn thấy ngoại tình, nhìn thấy những cái fake news, nhìn thấy tin tai nạn giao thông, nhìn thấy những cái gì đâu đâu, những cái bài về sự ganh ghét, về sự đố kỵ, chửi qua chửi lại, xin lỗi, mình có thể không thay đổi được thì mình có thể từ chối tiếp nhận. Thế là mình bỏ chạy thôi. Đơn giản các bạn. Một cái việc nhỏ như thế này, nó chỉ nói lên một cái điều đơn giản duy nhất thôi, là tôi biết mình cần cái gì. Và thế là tôi qua cái trang Twitter, tôi chơi vậy thôi. Thực ra tôi vẫn chơi Twitter rất là lâu rồi, nhưng chủ yếu để cập nhật những cái tin tức vĩ mô quốc tế. Ví dụ như giá vàng, giá dầu này nọ đồ á, cập nhật trên đó nhanh lắm. Nói thiệt các bạn, đôi khi báo người ta chưa lên tin là tôi đã biết rồi. Tại vì họ làm những cái dòng tweet á, đặc biệt nha, những phóng viên săn tin kinh tế này nọ họ nhanh lắm các bạn. Vừa mới tích tắc 5 phút, 10 phút là có tin. Tức là mình có cái lợi thế về thông tin. Bạn chơi Twitter nhiều các bạn sẽ biết cái chuyện đó. Và mình đã sử dụng nhiều rồi. Và mình thấy là Twitter hiện tại ít ra nó vẫn còn cái tính năng là ở trên máy tính thì có cái sự xâm lăng về mặt màn hình nha. Nhưng ở trên điện thoại mình hoàn toàn có thể chọn được cái chế độ là tôi chỉ nhìn thấy những gì tôi follow. Và thế là ok, vui quá. Mình không phải nhìn thấy những thứ mà mình không có chọn xem rồi. Đó là sự quyết liệt các bạn. Mình từ chối những gì mình không muốn. Kể cả trong cái chuyện này có thể các bạn thấy, ồ sao serious quá, làm gì căng dữ không. Bởi vì tôi mới nói là đây là quan điểm sống. Đây là quan điểm sống mà, đúng không? Mỗi người mỗi ý. Nên là cái này nói cho nhau nghe chơi thôi. Ai cảm thấy cái này nghiêm túc đáng học thì cứ học. Còn ai cảm thấy này xàm quá, làm căng quá thì thôi, bình thường. Các bạn sẽ thấy là ví dụ bạn kể câu chuyện đời bạn, tôi ngồi tôi nghe chơi thôi. Tôi không bao giờ gọi là nghiêm trọng hóa câu chuyện của bạn đâu. Nói thiệt. Vậy tôi hy vọng các bạn cũng làm y chang như tôi, kể tôi đi ha. Mình cứ để ý cái sự vật hiện tượng đó, nhưng tiếp thu hay không là cái quyền của mình mà. Sống là phải tự do như vậy. Bây giờ tôi lấy thêm một cái ví dụ thứ hai về cái việc hiểu mình. Cái này cũng hơi mắc cười, nhưng mà tôi chỉ muốn nói một cái thông điệp mà xuyên suốt hồi nãy giờ. Bạn phải biết bạn cần cái gì. Bạn phải hiểu bản thân mình, chứ không phải bạn hiểu người khác. Bạn phải biết điều đó. Và cái việc hiểu mình, biết mình đó, đôi khi nó đến từ một cái hành động rất là đơn giản. Ví dụ tôi, hàng ngày nha, một trong những ưu tiên cuộc sống của tôi, mà nếu mà tôi không làm cái điều này là cả ngày đó tôi thất vọng lắm, đó là tôi phải uống đủ nước. Tôi phải uống đủ nước. Có thể mục tiêu hàng ngày của các bạn là kiếm được 5 triệu, 10 triệu hay là cái gì đó. Ok, cuộc đời mỗi người mỗi khác. Nhưng với bản thân tôi, bên cạnh những mục tiêu mà tôi sẽ không nói ra ở đây, thì có một cái mục tiêu mà tôi bắt buộc phải đạt được, đó là uống đủ nước. Thế thì các bạn biết, uống đủ nước, uống nhiều thì nó sẽ bị đi toilet. Đây là nói hoàn toàn là nghiêm túc và thật luôn á. Cũng như câu chuyện chơi mạng xã hội lúc nãy, có thể các bạn sẽ thấy là cái chuyện đó rất nhỏ, không có gì để serious, không có gì để nghiêm túc. Thì đó là quan điểm của tôi thôi. Tôi thấy nó serious. Thế thì cái câu chuyện mà uống nước thì với tôi nó cũng là nghiêm trọng, nghiêm túc. Nó không có chơi. Đấy, uống nước nhiều thì sẽ bị đi toilet. Thế thì tôi hiểu mình tới mức tôi biết khoảng bao lâu từ khi uống nước mà tôi đi toilet luôn á. Các bạn có hiểu mình tới mức đó không? Bạn có quen với chính mình không? Hay là người quen xa lạ? Hay là mất kết nối lâu rồi? Cái người mà mất kết nối với bản thân mình, nó dễ dính vào những cái việc rất là nghiêm trọng. Ví dụ là trầm cảm nha. Nghiêm trọng. Thế thì, vậy đây là vấn đề. Mình biết khoảng bao lâu từ khi uống nước cho tới mình đi toilet. Nó rất là thuận lợi các bạn. Ví dụ bạn đi máy bay á, thì không sao. Tại vì trên máy bay lúc nào cũng có toilet. Thí dụ bạn ở nhà, bạn ở công sở thì không sao. Nhưng ví dụ bạn đi xe khách chẳng hạn. Vì cái việc uống nước á, vô cùng nghiêm túc với tôi, nên không bao giờ có chuyện mà bận một cái điều gì đó mà tôi ngưng uống. Không, không có. Mình tử tế với bản thân mình thì mình phải cung cấp đủ nước cho nó. Thương mình là phải từ những cái hành động thiết thực, chứ không phải thương bằng nước miếng, thương bằng miệng. Thế thì ở trên một cái chuyến xe khách thì không thể nào mà xe cứ dừng dọc đường hoài được. Mình phải tính thời gian. Vì mình quá hiểu mình mà. Mình quá hiểu mình. Nên mình canh được cái giờ uống nước luôn. Ví dụ mình uống một tiếng đồng hồ trước khi lên xe. À, rồi ví dụ trạm dừng là ở khúc nào. Mình canh uống từ bao giờ cho tới khi trạm dừng. Tại vì mình hiểu cơ thể mình nó chạy. Nó rất uy tín. Mình hiểu bản thân mình tới mức đó. Và thế là cuộc sống mọi thứ dễ dàng. Hey, đúng không? Đó là hiểu mình. Tôi chỉ muốn các bạn nhìn vào bên trong. Làm ơn nhìn vào bên trong và xem bản thân mình giống như là một cái điều gì đó quý giá, đáng để mình tìm hiểu các bạn. Chứ không phải là mình xem bản thân mình như là một cái gì đó mà không có giá trị để mà phải lưu tâm. Như vậy là mình đang coi thường bản thân mình lắm các bạn. Bên trong mình là một cái kho vô tận. Nói thiệt các bạn, một cái kho vô tận rất là nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Và mình cần phải khám phá nó. Cuộc đời của mình đâu có phải là bất tử đâu các bạn. Không có dài đâu. Và phải biết quý trọng cái thời gian đó để hiểu mình. Tại vì mình lo xong cái phận sự với chính mình rồi á, mình mới có thể đi giúp người khác được. Còn lòng mình bất an, mất kết nối với bản thân mình, không hiểu gì về bản thân mình, thì làm sao bạn có thể toàn tâm toàn ý và giúp người khác được. Bạn làm nửa vời lắm. Này tôi nói thiệt, có vô vàn những ví dụ khác trong cuộc sống này. Thí dụ như bạn quan sát bản thân mình. Tôi nói rồi mà, suy niệm bắt nguồn từ một cái việc rất đơn giản. Một ngày mình nhìn lại, mình trải qua cái gì, mình làm cái gì mình thích, cái gì mình không thích. Thí dụ như bữa nay bạn có một cuộc tranh cãi nào đó với người thân chẳng hạn. Thế thì ít nhất cái cuộc tranh cãi này nó gây ra một cái hệ lụy nào đó trong cuộc sống của các bạn. Thì đừng có đi ngủ mà lướt qua nó và coi như ok, cái trải nghiệm này là rác thôi, vứt vào thùng rác và tôi chẳng bao giờ tôi muốn gặp lại nó. No, đây là một trải nghiệm. Và ít nhất, tử tế nhất, dành ra 5 phút, 10 phút để nghĩ về việc tôi có thích trải nghiệm này không? Hay là tôi ghét trải nghiệm này? À, tôi ghét trải nghiệm này. Thế thì sẽ có vài câu hỏi tiếp tục được dấy lên. Làm sao để không phải gặp cái tình trạng này nữa nhỉ? À, hóa ra là do mình giận quá. Thế thì lại đặt câu hỏi tiếp là làm sao để mình biết được một cái điểm nào đó mà chỉ cần từ cái điểm đó mình lui về trước là mình sẽ không giận và mất kiểm soát. À, hóa ra là khi mà người ta bắt đầu khích khích mình, bắt đầu mình chuồn, mình té đi, mình chạy đi là mình sẽ không bao giờ giận mất kiểm soát nữa. Đấy là hiểu mình đó các bạn. Lần sau ở trong một cái cuộc chiến chuẩn bị xảy ra, mình cảm nhận được à, sắp tới rồi, sắp điên tới nơi rồi thì rút. Cái việc này rất khó. Và ngay cả với một người hiểu mình còn khó làm, thì các bạn tưởng tượng với một cái người không hiểu mình coi có làm nổi không? Vì nó khó nên phải ráng. Và tin vui là ráng nhiều lần và suy niệm liên tục thì rồi sẽ làm được. Câu chuyện đơn giản có thế thôi. Thôi, bài kỳ này tới đây là được rồi. Rất rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Lại thêm một cái bài đơn giản và cũng tương đối dễ hiểu, và tôi hy vọng nó cũng dễ thấm, dễ tiêu hóa luôn. Cuối cùng hết thì chúc tất cả quý vị sẽ có một cuộc sống, một cái mối quan hệ với chính bản thân mình là người quen quen, và đừng để xảy ra tình trạng người quen xa lạ.